Về cái đề tài hé mở cửa giải thoát qua cuốn băng số 12. Sau khi cái đám tang của sư bà Thượng Vũ Hà Tấn á, thầy thấy Phật tử nên rút một cái kinh nghiệm đi. Sư bà chuẩn bị hành trang để ngày thứ hai, thứ ba đi về Việt Nam mua vé hết rồi. Chất quần áo đồ đạc, tức là sư bà nghĩ sư bà cũng còn sống lâu lắm, phải không? Rồi sư bà đi như vậy rồi luôn một cái vô trong bệnh viện chưa có được một ngày mấy rồi đã bỏ cái xác rồi. Thì quý vị thấy sư bà như vậy đó, thì đối với con mắt của thầy đó, thì chết như vậy là chết tốt. Thật ra sư bà mà nằm trầm ê, cái ruột của sư bà nó hư hết rồi. Khi bác sĩ họ nói đó, cái nguyên cái hệ thống ruột già hư, mà sư bà biết sư bà bệnh mà cứ đau đau rồi cũng không có chịu khám để riết, rồi tới hồi cứ uống thuốc giảm đau riết, bây giờ khi nó cắt ra cái đột ruột, rồi nguyên cái đột ruột nó hư hết rồi, nó ăn lên tới ruột non luôn. Mà bây giờ nếu cứu sống được sư bà đó, thì bên trên thì đeo cái túi này, dưới đeo cái túi phân, không có chỗ để chứa phân, rồi nằm như vậy thì thấy nó còn khổ hơn, đúng không? Vô bệnh viện có 2 ngày mà bỏ cái thân này thì đối với thầy là có phước báo đó. Tại vì có một số người họ ngày hôm qua, một số người ở trên Olympia họ lên họ giữ cái tang lễ sư bà, thì thầy mời họ đi thì họ mới nói thế này: trong gia đình người đó có một vị đại đức, tức là có một người tu đi với cái đoàn của Ngọc Đức và Tâm Dân. Thì họ mới nói thế này: con nghĩ cái sư bà này tu một khóa, sư bà đầm lụ mà chắc tu yếu quá, thành ra chết mới vậy, không có ai lo đám. Sư bà đầm lụ đám tang rình rang, nghĩa là liên tục hết hòa thượng thượng tọa này lại tụng kinh, có không? Chứ vị nào mà đã giữ đám tang của sư bà thấy kinh khủng lớn lắm. Nghĩa là không cần máy niệm Phật, hết tăng ni tụng liên tục luôn cho tới ngày mà đem ra vậy mà quả tán. Thì cái vị đó mới phê bình, con nghĩ là bà tu sai đường. Không hẳn vậy đâu. Tôi nói đó cho các vị nghe, một kiền liên chứng quả rồi mà tại sao chết để ngoại đạo đánh tan xác, phải không? Có những khi người ta thị hiện rồi chưa chắc là thầy chỉ tiếc cho sư bà là một cái người rất một bụng kinh sách đầy bụng vậy đó, mà để ở trong một cái nơi nãy thầy đọc kinh dự thiện và xúc động, trong khi có những cô ni ở đây thì phải chạy mua vé đi chỗ Trường Hạ kia học, Trường Hạ kia học, mà đây sư bà là một cái người rất là giỏi, một cái vị mà tri chúng ở ni trường dược sư có 400 cô đệ tử dưới tay, 400 cô ni, hay mà sư cô Như Thủy là một trong những cô ni học thời sư bà còn. Thì như vậy mà trong khi đó ở gần không tìm hạt châu bên trong túi áo, không thấy đi chạy đâu chạy đáo. Bữa nãy thầy nói ngay dưới chỗ trong nhà hoàng, chỗ nào mà có ở ngáp ngáp hay chỗ nào vậy là quý vị chạy lẹ dưới tiền, trong khi một cái vị mà có một bụng Phật pháp thì không ai tìm đến, thấy không? Mình thấy nó đau lòng, đừng có nghĩ đánh giá là sư bà tu yếu hay cái gì. Có nhiều khi người ta trả nghiệp. Hòa thượng giám đốc ngày xưa là Hòa thượng Thiện Hòa, là một vị đạo cao đức trọng, mà ngày nằm 3 tháng trời, như khi ta trả cái báo nghiệp đời trước, phải hiểu như vậy. Mà quý vị nhớ, giả sử như trong này có những gia đình, thầy nói điển hình trong này như cô Hạnh Phúc đi, chồng công giáo, cổ Phật giáo, con cổ, những đứa con đều là công giáo hết, tới hồi không làm di chúc, đùng một cái đâu có biết trúng gió nữa, đi chết đi, đi đây lo nấu ăn lo uống lo cho niệm Phật được. Thầy nói cái chuyện với sự thật, khi xảy ra chuyện rồi, khi thầy lại đến nơi, chồng người ta có quyền chứ, đúng không? Xin lỗi thầy, đây là thủ tục tôn giáo, tôi mời thầy ta để cho tôi rước cha về rửa tội thì cũng chịu thôi, đúng không quý vị? Cái đó là một cái điểm quan trọng. Giảm hẳn như bây giờ cô nào có trường đây, có dự trường đây, bây giờ chị em đều là tin lành, con cũng theo tin lành, mà giả sử một ngày nào thì nói trăm tuổi vô trường nó đến đi, lúc đó bà tắt thầy ở xuống tụng xuống tới nơi mới bị xin lỗi nha, chị em mà lấy thân quyến ra là họ cũng cho thầy vô, thầy đứng đó thầy nuốt miếng thầy đi về, phải không? Thành cái đó là cái di chúc đại sư bà không có làm một cái di chúc nào hết. Do đó bây giờ sau khi sư bà nằm xuống, nổi trong cái ban tổ chức đó ai cũng thương sư bà, hai đứa con nuôi đó thì nó không có quyền gì, thì nó là người đời, phải không? Hai đứa con nuôi nó không có biết gì hết, rồi các cái ni chúng ở đất ở đây sư bà chưa có cạo tóc một người nào, trừ cái người duy nhất là cô Thùy, chị có Tăng Nga. Và cái cô đó cạo đầu mà chưa có thọ giới, chị nói chuyện với ai? Mới vừa cạo đầu thôi, chưa có thọ sa di. Đến ngày hôm qua thầy nói cô là đây là cô đệ tử, thầy vô đây là cái chữ pháp tử là gì? Pháp là pháp Phật, tử là cái người quy y để học pháp của sư bà. Mà quý vị học pháp sư bà mà lại chưa thọ giới, làm sao nói được với những cô tỳ kheo khác? Thành ra ở trong này đó là 5-6 cô đứng lo cái tang mà gây lộn, lộn sàn ngầu hết, gây lộn phiền não liên tục trong đó. Hả? Tại vì không có một cái di chúc rõ ràng. Rồi cái nhóm này giận nhóm kia giận nhóm nọ, tới ngày coi như không. Bây giờ chẳng hạn như sư bà lại nhờ cho đứa con lại nói với một cái vị đạo cao đức trọng hay một cái vị chùa nào ở đây, rồi cái nhờ cái gì đó, rồi những người khác không có dám nhờ, rồi để nằm cho sư bà nằm riết từ cho thứ hai mà tới ngày thứ sáu mới làm lễ, cái gì thấy nó có đau lòng không? Thấy không? Do đó sư bà cũng nghĩ là còn lâu, mua vé cái đồ ngày thứ ba thì lên máy bay, mà ngày thứ hai đã ra người thiên cổ thì cái đó quý vị phải thức tỉnh chứ. Mình cứ đi tụng cho người này người kia hoài mà mình cứ tưởng mình sống lâu lắm, cái đó là một cái thầy nói không phải nói giỡn đâu. Quý vị có một cái giấy di chúc ha, rồi quý vị làm một cái giấy, khi mà thầy lại thầy lo cho quý vị đó, là thầy có một cái giấy tờ, là không ai làm gì được, không có làm sai cái người mà quá cố được. Trong khi sư bà không có cái gì đó, tôi bây giờ tôi quen sư bà A, tôi đây nhờ sư bà A, tôi quen cái người chẳng hạn như bây giờ Phật tử của chùa A lại thì nó tôi để rước thầy tôi, Phật tử chùa B lại rước thầy bà B, Phật tử chùa C lại hả, nhiều thầy thì sao, nhiều thầy thì thúi mà, phải không? Thành ra vì lý do đó mà lộn xộn sợ đụng chạm này kia. Nhưng mà qua thầy nói trong đám tang, những vị nào mà đi ngày thứ bảy sẽ thấy. Thầy nói đám cưới thì có gửi thiệp cưới, đám tang không có ai mà gửi thiệp tang đi hết, tự động nghe tin và phải tự động đến lo. Khi mà có tang gia bối rối chẳng hạn, thầy phát tâm niệm Phật đường, mình nghe sư bà viên tịch là tự động thầy quy động đây hạnh phước diệu tịnh, sư cô Giác Nguyên, bà Ngọc Diệp với thầy là đang tụng kinh đây, thì nghe là phải bỏ đi liền, thời kinh cũng phải bỏ. Người ta đời có một lần, cái gì người ta cũng có lên lần. Quý vị lên xe qua sẽ lên 10 lần, mà lên xe tăng có một lần, phải không? Bỏ hết để vô, không cần mời. Rồi có những người nói là tại không mời tôi. Ai mà mời? Cái chuyện đám cưới thì mời, chuyện đám ma là mình phải tự động mình lo chia buồn tăng gia bối rối, phải không quý vị? Mà sư bà là người gì? Một cái người 50-60 tuổi hạ là người của đại chúng, không phải là người của thế gian nữa. Người của đại chúng mà đại chúng không lo. Rồi bây giờ có cái cảnh tượng là đi lại thỉnh là sợ chùa này lấy tiền, chùa cho lấy tiền, cái đó nó đau lòng thầy dễ sợ đó. Mà khi mà thầy nhảy vô thầy lo, thì tấm tin nói người của sư bà đại chúng tại sao để cho thầy núi ổng lo mình. Thật ra khi mà thầy có cha mẹ thầy qua đời mà ai lại lo giùm thầy, còn đánh lễ thầy lại mà đầu rượu thì lại có không cái gì hả? Lo không lo mà vô lo thì nói, có thể không? Đó là cái mà đau khổ nhất cho Phật giáo mình bây giờ đó. Sư bà là ngang với gì? Một cái đức tổng giám mục của bên công giáo nè, đại đức ngang với linh mục, thượng tọa ngang với giám mục. Sư bà là người đang hòa thượng ngang với tổng giám mục. Một ông tổng giám mục công giáo mà chết một cái không biết bao nhiêu người đi hả? Trong khi mình để cho một cái vị sư bà tu mấy chục năm hiến trọn đời mình cho mà nằm đó, là cái phe này giận. Bây giờ nội bộ cô A thì giận cô B, đi cô C giận C, bà nào cũng thương, cô nào cũng thương sư bà, nhưng mà vì một nước không có tổng thống đúng không hả? Một cái nước ai cũng ngang nhau, tại vì sư bà đâu có để di chúc. Tôi thương tôi nói là tôi thương tôi làm vậy, tôi thương tôi làm vậy, mà làm không có trí huệ. Thành ra bây giờ sau cái đám tang sẽ giận hờn tùm lum trong đó, quý vị không có biết đâu, giận hờn tùm lum hết đó. Thành ra đó, cũng như là thầy nói cho quý vị rút kinh nghiệm đi, mình phải có cái gì rõ ràng. Mình muốn chết thiêu, chết chôn, chết ở Việt Nam, chết ở Mỹ, phải làm cho rõ ràng giản tiện. Mình dùng cái trí huệ đi. Cái sư bà muốn về Việt Nam mà sau này bỏ xác đây, nhưng mà người ta cũng không có hiểu, nghe nói cái muốn thì thầy theo thầy ý thầy hiểu sư bà muốn về là về với cái thân tứ đại, đi cái vé máy bay xếp hai vô đi, mà người ta cái căn cứ vào sư bà muốn về Việt Nam thì người ta mới làm như vậy, đúng không? Thành ra chưa chắc là đúng ý sư bà, tại sư bà là một người rất là khiêm nhường và sợ tốn kém Phật tử. Sư bà rất sợ tốn kém Phật tử, nhưng mà thầy bây giờ không có làm gì hơn, thầy chỉ thương sư bà, thầy làm hết sức mình. Và thầy rất cảm ơn niệm Phật đường mình đó, là đã đóng góp được 3.095 đô la, đó là một cái số không có nhỏ đâu. Dưới cái thời buổi làm ăn khó khăn này thì thầy chỉ làm như vậy thôi, thầy nói cho quý vị đó, để chuẩn bị, mình phải chuẩn bị để cái thấy sư bà như vậy là nó cũng sẽ xảy đến cho mình. Một ngày nào đó những cái quý vị mà đã có con đạo tin lành đạo công giáo rồi đó, tôi nói xin lỗi như cô Diệu Trường, giả sử vô thường đến với cô á, cô cũng khó xử lắm chứ không phải giỡn đâu đó. Con trai cô là theo đạo công giáo, anh đã tin lành rồi, rồi chị em cô được áp lực theo đạo tin lành, tới giờ đó thầy xuống tới nơi đó, là mấy bà dì và chị cô nói tôi là thân nhân, chịu thua. Thầy có thương cô, thầy cũng làm gì. Lúc đó cô sao? Cô nổi sân cái gì đó, cô muốn thầy tụng mà rước ông cha là cả đời cô đâu có nghe rửa tội đâu, phải không? Thì cái đó cô không có lên cực lạc đâu, cô đi xuống đó, thầy nói thẳng luôn á. Cái đó không phải là chuyện giỡn đâu. Thành ra quý vị rất nhiều không cần biết, không cần có kỹ thuật nữa. Làm từ giấy muốn chết, chôn chết thiêu chốt, chi phí tang lễ đơn giản sang viết từ giấy, photo ra bản cho cái vị thầy nào, không cần thầy, vị thầy nào quý vị thấy có thể là mình đặt hết cái niềm tin vào cái vị thầy đó. Thầy nói thật, khi mà người ta đã chọn mình á, dù mình có bất bận một cái gì mình cũng phải bỏ hết. Khi mà người ta đã ghi chúc cho mình một cái đó rồi đó, người ta có đứt dây, dù thầy có ở đâu thầy cũng phải bay về, dù bất cứ ở đâu cũng phải bay về để lo cái đám tang, trễ lắm là một ngày hai ngày, đúng không quý vị? Tại vì người ta đã hy sinh hết, người ta tin tưởng mình là mình phải lo, chứ không có cái vụ thấy sư bà mà đã ra đi như vậy thì mình cũng phải chuẩn bị y như vậy, để tránh cái trường hợp là quý vị cũng sẽ lâm vào cái hoàn cảnh đó. Bây giờ thầy vô chính trong đề pháp. Nhiều vị Phật tử có quan niệm thấy tu ở nhà, tu tại gia bị gia đình vợ chồng con cái, nghĩa là giao tế ràng buộc nhiều đa sự, nên muốn vào chùa xuất gia phát áo cà sa để tu cho hết đa sự. Như vậy thầy hỏi, vô chùa có hết đa sự không? Hả? Vô chùa có hết đa sự không? Bữa nay không có sư cô giáo viên ở đây, phải không? Hồi xưa mẹ con trước khi xuất gia là phát tâm dữ lắm mới đi xuất gia, phải không? Nhưng mà cứ nghĩ ở nhà có con có cháu rồi có đủ thứ phiền não phụ tùng, nhưng mà vô chùa có hết đa sự không quý vị? Phải đó, phải thực sự thầy nói thẳng, vô chùa còn đa sự nhiều hơn, đa sự nhiều hơn người thế tục nhiều. Ở nhà đó quý vị bị stress căng thẳng, chẳng hạn như bây giờ thầy làm một cái gì đó, quý vị làm một cái gì quý vị chỉ bất đồng ý kiến với ông xã quý vị và ba bốn đứa con thôi, nhưng mà thầy làm một cái gì đó thầy sẽ bất đồng cả trăm người Phật tử đi đến cái chùa này. Người thì muốn về mà thầy làm khác là đã có chuyện rồi, đúng không? Và thành ra quý vị để người tu sĩ đó là còn bị rất nhiều cái áp lực bên ngoài bên trong. Khi thầy muốn ra thầy làm cái sư bà là thầy lại ngại những cái phiền não khác, tế nhị từ những cái vị thầy cao hạ hơn, những cái vị thầy quê lực hơn, nó đủ thứ cho quý vị. Đừng có nghĩ là vô chùa là thoát vòng tuyệt lỵ đâu. Như vậy là ở chùa nhà bị stress, bị căng thẳng, bị cái thần kinh căng thẳng. Là bây giờ quý vị thường thường nghĩ đi đâu? Vô lập hát rồi hát theo, có hết không? Vô lập hát chỉ là giải, nó chỉ giống như là quý vị uống thuốc an thần 15-20 phút, 2 tiếng đồng hồ, rồi quý vị á vô về nhà buồn nữa, muốn phim bộ Đài Loan coi, Hồng Kông coi cũng không giải quyết được, chỉ là 5-10 phút, giống như quý vị sức dẻ và sức hoài da, đúng không? Đó, rồi mua máy karaoke hát cho bể gian khổ cũng không hết đau khổ, hả? Quý vị thấy không? Rồi mua vé đại nhạc hội chỗ này chỗ kia quý vị cũng không hết căng thẳng đâu, hả? Rồi tới một cái mức độ đàn ông thì đi đâu? Đi uống rượu. Có nhiều người họ buồn họ đi uống rượu, phải không quý vị? Nhưng mà sao cơn say rồi lại sao càng khổ nhiều hơn, quý vị không? Rồi có những người đàn bà buồn quá chạy vô sòng bài, đi sòng bài để giải quyết những cái stress, rồi có hết không, hả? Quý vị thấy không? Cái chuyện này một phần tử trong niệm Phật đường đây chú tâm với cô Diệu Trí cứ gây lộn hoài, rồi đi coi một vị thầy địa lý nói ở cái bên này là cái sinh là nước, bên này cái lò là lửa, thành ra lên nhờ thầy biết thầy làm, thầy ơi bây giờ tụi con gây nhau hoài và thầy địa lý nói như vậy đó, thầy nhờ thầy sửa giùm cho cái biết lại, kêu người hoài mà cô biết bây giờ nó design rồi mà cô phải relocation với cái cabinet, cô phải đi là cái ống nước là ống lưng binh, rồi đi điện cái lò đang đây, thì đó hỏi cô như vậy thầy đó nó thôi à, cô đừng có, hai cô chú đừng có nên sửa, hai vợ chồng gây nhau bao lâu, bây giờ gây này ba mấy năm rồi, tôi nói cái lò này mới qua Mỹ họ Việt Nam cũng có không, nó không bà giờ thầy điện tí nói cho con sửa rồi hết, thầy khuyên răng không chịu nghe, thầy đừng có sửa, rồi cũng năn nỉ thầy, thầy lên thầy sửa, thầy sửa cái một cái cho cái sinh với cái lò nó không có đối diện, tức là giờ nó song song, thì cách đây 2 ngày lên cũng mét thầy nó dạy gì cũng gây lộn dữ hơn nữa, thì như vậy đó hả, sửa cái tâm nó không tốn đồng bạc, sửa cái tâm nó không có tốn đồng bạc đi, mà tại sao lại sửa cái ba cái vật chất hả, quý vị thấy không? Thành ra cái đó là một cái họ kêu là mình điên đảo, thầy nó nói là đã tốn tiền. Đối với cái khả năng của thầy đó, thầy sửa đó, thầy sửa đó, ổng đi mua đồ, thầy sửa tất cả này kia, ổng mua đồ nội 800 đồng, mà thầy lấy tiền công thì mua lại cái kitchen là 500 đồng, là quá rẻ phải quý vị, tức là làm hết cabinet, làm điện, làm nước, để nó đang làm hết ngày, làm lại cao tới thấp, làm lại hết, thầy chỉ lấy 1 năm tiền công mà quý vị biết rồi, nhưng mà kêu công tác sinh ở ngoài phải 10 mấy ngàn đó, quý vị hiểu không? đó. Nhưng mà rồi lên vẫn than, hai vợ chồng vẫn than, con vẫn còn gây như thường. Tôi nói cái sửa cái tâm này mà sao không sửa, không có tốn đồng bạc nào hết hả, mà đi nhờ đi sửa như vậy là cái chuyện đó thầy thấy nói không nghe. Mà chính Phật tử của thầy đây nè, rồi bây giờ chưa hết, rồi bây giờ tới phiên cầu thang thầy, giờ tôi nghĩ cái cầu thang á là cũng chưa tốt, rồi sửa cái cầu thang xong rồi mới muốn sửa cái cửa sổ, rồi sửa hết dài dài. Nếu mà thầy là một ông thầy không có lương tâm, thầy còn vũ à, cái này còn chưa hết, là tới cái xí linh, cái tầng nhà, là tới cái đầu tay, là ai lợi đây hả? Hơn thì vô lợi, hay là thầy kế là thầy núi lợi, hay là hai vợ chồng bút túi ra, mà thầy cản không nghe. Nó bây giờ tất cả bây giờ cái cửa này nó chặt rồi thầy. Tôi nói người Mỹ đó, họ đâu có đo cái gì đâu, nhưng mà thật nó có không thị địa lý, nó chỉ một cái phần phụ thôi. Giả sử như cái chùa của thầy đây về, thầy cũng nhờ thầy địa lý coi, nhưng mà coi một phần nào thôi. Thầy coi rồi mà cái tánh tình thầy đó, thầy tu mà thầy chạy theo cái danh lợi, thầy chạy theo tài sắc, có sửa 10 cái chùa cái gì vô, thấy thầy ngồi đó thầy làm không đúng luật pháp, cái gì cũng bỏ thầy thôi. Đúng không quý vị? Thành ra coi vẫn có, nhưng mà nó chỉ là phụ thuộc thôi, không có nặng lắm. Thầy tin cái vấn đề địa lý, nhưng mà chính con người mới quan trọng hơn đó. Như vậy phiền não đau khổ từ đâu mà đến? Chỗ này mới thấy lục tổ bị năng khai thị cho hai ông tăng mình nghe hoài, thầy giảng hoài. Ngài vừa bước vô một cái chùa, ông tăng kia thấy cái phướng đấy, phướng lung lai, ông tăng nói cái phướng động. Ông kia nói cái gió động, nhờ có gió mà phướng mới lung lai. Hai người cãi qua cãi lại, người nói cái phướng mà nó lung lai là tại vì nó lung lai. Ông tăng thứ hai nói tại gió thổi cái phướng mới lung lai. Một ông nói phướng động, một ông nói gió động, thì chính ngài lục tổ nói tâm của hai ông động. Thì hai vợ chồng thì cũng vậy, một ông nói tại cái bếp mà tôi gây, một ông nói tại cái lò mà tôi gây, thật ra tại tâm của hai vợ chồng động mà gây, tại tâm hai vợ chồng chấp mà gây. Thầy áp dụng giùm thầy một cái đi, nghe cho nhiều, phải áp dụng vô. Thì cái câu mà bên nhà nho cũng nói tâm bình thế giới bình, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, đúng không quý vị? Tâm mình bình ở đâu cũng bình hết. Trong tuần qua ở cuốn băng hé mở cửa giải thoát số 11, tôi có nêu ra thí dụ Đức Phật như là vị thầy thuốc. Ngài tìm được gì ngài để lại là Tam Tạng kinh điển, là Tam Tạng bộ sách thuốc để trị tất cả những loại bệnh của mình, đúng không? Đức Phật để lại là Tam Tạng kinh điển, là để là một kho thuốc trị bệnh gì? Tham sân si phiền não, và chỉ cho mình làm sao được thoát khỏi luân hồi lục đạo, không còn đỏ thân địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà đi lên các cõi như cực lạc, cõi niết bàn. Nhưng mà cái lối tu của mình nó không có làm theo Phật dạy hả? Lối tu hành lớp mẫu giáo là lối nào quý vị? Thì quý vị hiểu không? Quý vị coi quý vị đang ở trình độ nào ở trong Phật pháp đây? Mình sau thời gian đi chùa mình xác định mình đang ở lớp mấy, cũng như quý vị cấp sách đến trường, quý vị phân biệt mình còn bao lâu rồi mới ra trường, còn bao lâu mới ra trường. Nếu mình học xong đại học thì mình biết sắp ra trường rồi, sắp ra trường rồi mình đi làm kiếm tiền là mình giúp đỡ cho chúng sanh. Mà nếu mình học hoài mà mình không có biết mình đang ở đâu đó thì quý vị rất là uổng phí thời gian đó. Lối tu hành lớp mẫu giáo của chúng ta là làm bàn thờ. Sau khi ông thầy thuốc ông nhập diệt rồi đó, ông nói bây giờ tụi bay nghe lời đó, để là một sách. Thì quý vị làm một cái bàn thờ đi, suốt ngày mới lấy những cái sách thuốc của ông ra đó, rồi để cái sách thuốc lên, rồi chống khu mà thắp nhang mà lại ông ăn thầy thuốc hàng ngày. Thì cái lối học này đó, chừng nào quý vị mới ra thầy thuốc đấy hả? Quý vị thấy không, mình nó là giống như vậy. Lối học mẫu giáo là những người cứ đem sách của Đức Phật, hình của Đức Phật lên mà chấp ngài mà lại kính thành Phật, thấy không? Đó là lối tu mẫu giáo. Lối tu tuổi học cũng đọc kinh tụng kinh gấp dần. Cái lối tu tiểu học là bắt đầu làm toán cộng trừ nhân chia, thì mình cũng vậy đây, mình đi phổ bắt quan trai cộng trừ nhân chia rồi làm toán đáp số, rồi lâu lâu có một lớp thi Phật thất, có lớp thi nghĩa là thiền thất, rồi mình thọ ngũ giới mặc áo tràng lần chửi niệm Phật, nhưng mà phiền não tham sân si đâu còn đó, là lối tu tiểu học vẫn lại Phật, vẫn đọc kinh nhưng mà không áp dụng kinh. Lối tu trung học là thọ giới, học kinh, tụng kinh, niệm Phật, đi giữ Phật thất, thiền thất, bố thí, khá hơn là biết bố thí cúng dường, biết tu thập thiện, nhưng chưa biết áp dụng giáo lý của Đức Phật, nên khi đến chùa học Phật nghe pháp thì phiền não tạm lắng xuống. Như quý vị đây là tạm lắng xuống ha. Nhưng mà khi về nhà gặp cảnh thuận cảnh nghịch, tái trai gai mắt, nghĩa là tham sân si phát khởi như cũ, là quý vị đây đó. Vì coi cho thầy nói được quý vị nằm ở trình độ nào. Lối tu đại học là trình độ là gì? Thế nào là lối tu đại học? Học kinh của Phật xong, thâm nhập được diệu nghĩa của Phật, biết áp dụng lời Phật dạy vào cuộc sống, thọ trì ngũ giới, thập thiện, sa di tỳ kheo, bát quan trai giới, bồ tát giới, rồi nghĩa là thực hành lục độ ba la mật, bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, và làm lợi cho mình và lợi cho người. niệm Phật nhất tâm thanh tịnh, thiền định làm cho tâm không loạn. Vì tâm không loạn nên được có cái sáng suốt, chứ kêu là trí huệ, nó có gì sáng suốt ra. Và vì sáng suốt cái gì không còn tham sân si, mà không còn tham sân si là người ta kiểu là cái gì, giác ngộ. Mà từ giác ngộ đó cái gì sẽ đi vào những cái bậc mà vô sanh, tức là không còn sanh tử. Mà tiến lên một cái bậc, nó bậc kêu là vô học, lớn hơn đại học là vô học, không cần phải học nữa, tức là những vị đã chứng quả a la hán là Phật kêu là bậc hữu học, là mình đây. Và những bậc vô học là những vị đã tham sân si đã dứt, việc làm đã xong, giờ đây chỉ còn hồi tâm Bồ Tát trở lại cõi Ta Bà quá độ chúng sanh cho đầy đủ cái lục độ ba la mật, tức là hồi xưa mấy ông tự lợi, bây giờ lợi tha. Vì làm như vậy một thời gian, phúc đức tích tụ là được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nói như vậy không phải là thầy đã kích cái chuyện quý vị thờ phượng cúng dường, hay là đọc kinh, hay là quý vị ứng tới ứng tóc kinh, hay là quý vị mặc áo tràng, quý vị đang giận chồng giận con mà quý vị đi ngang cái bàn thờ Phật trang nghiêm, quý vị có thấy xấu hổ cũng bớt có không? Thật ra những cái này nó cũng áp dụng. Nhà quý vị thờ một cái bàn thờ trang nghiêm mà vợ chồng đang giận nhau, tự nhiên đi lên cái chánh điện cũng thấy tâm sân mình nó lắng bớt có không? Rồi quý vị đang mặc cái áo tràng mà chuẩn bị dân chồng con hay con rể con trai nó nói nặng, mày cũng hạ bớt cái cơ. Quý vị đang đeo cái sâu chuỗi làm thiện Phật, nhưng mà có xảy ra chuyện nó cũng giảm bớt, chứ không phải không có nha. Nhưng mà nói ra đó thì cái phương tiện mà giác ngộ rốt ráo 100% nó không có. Quý vị có biết câu là sao? Ở đây quý vị nhất niên là Phật hiện tiền, nhị niên là Phật ở hoài hiên, tam niên là Phật gì? Phật thăng thiên. Mà tứ niên là Phật đã ở Tây Thiên rồi. Quý vị đi chùa đâu có người nào mà đi một năm không? Không có phải không? Vị nào đi 2 năm không? Cũng không có luôn. Vị không, từ khi quý vị Phật tới giờ có vị nào mà mới có đi chùa khoảng năm không? Tức là mới biết Phật có năm mà. Vậy là quý vị là bây giờ Phật ở Tây Thiên hết rồi. Hả? Hả?
Còn 20 năm á.
Thì bởi vậy tôi nói là nhất niên Phật đại tiền. Để ý rồi mấy người mà mới vừa giác ngộ á, có những vị lần đầu tiên mà nghe băng nghe kinh mà ham, lần đầu tiên mà đến chùa nghĩa là tưởng là phát chồng tục lỵ đó, vô là cúng dường ào ào, hay là gặp đâu kính trọng đó, nghĩ là những người trong chùa, những ông thầy bà sư cô là thánh hết rồi. Nhưng mà vô rồi á, sau năm trời là bắt đầu dội rồi, dội là bắt đầu năm đầu là Phật gì, nhất niên Phật trước mặt đó, tính tâm lắm. Qua tới năm thứ hai á là Phật hoài hiên rồi, chán rồi không có muốn đi chùa nữa, bước tới hiên chùa là muốn lại cái rồi bước ra chứ không bước vô, phải không?
Thì tao đầu luôn.
Rồi năm thứ ba đó là vô gây lộ cải lộ là Phật thăng thiên rồi. Mà năm thứ tư là Phật ở Tây Thiên, tức là Phật ở cõi Cực Lạc, chứ Phật không còn ở đây. Mà quý vị đó ở đây cũng 20-30 năm rồi, quý vị đó là mà còn được Phật. Bởi vậy phải biết áp dụng. Có nghĩa là khi mới phát tâm quy y Phật, ai cũng phát bồ đề tâm kiên cố dũng mãnh tinh tấn như người đời mới nhất. Thí dụ là nhất niên Phật ở trước mặt đó, nhưng tu khoảng 2 năm thì thấy đụng chạm với bạn đồng tu ở cùng một ngôi chùa, và thấy trong chùa chưa thoát dòng tục lỵ nên gọi là nhị niên Phật ra ngoài hiên rồi. Hoặc là vô đây tôi không muốn thấy mặt thầy trụ trì, vô chùa tôi không muốn thấy mặt bà sư cô, vô chùa tôi không thấy mặt cái bà diệu A diệu B, đứng ngoài hiên rồi đây dội lại. Rồi cái năm thứ ba đó, rồi tưởng mình tu hay là rồi tưởng mình tu tại gia không kết quả, thối tâm rồi mới vào chùa. Có nhiều cái loại á, mới vô chùa cạo tóc xuất gia nhưng càng gặp nhiều phiền não hơn khi còn cư sĩ, này gọi là tam niên Phật thăng thiên đó. Cũng như mà những người mà đã vô chùa là chạy ngược trở ra là Phật thăng thiên rồi đó. Và ở chùa càng sang đến năm thứ tư mà chưa nếm được mùi đạo vị giải thoát, mà chưa giải thoát khỏi tham, khỏi sân, khỏi si phiền não, thì người ta gọi là tứ niên Phật ở Tây Thiên. Tức là lúc này Phật đã bay về Tây Thiên, chứ trong tâm quý vị không còn có Phật nữa, mà chỉ còn có ma thôi, còn có thù, có hận, có giận thôi. Ngồi tiếc quá, ngồi tiếc lâu nay, tiếc tiền, tiếc bạc, tiếc công, những cái mình cúng cho mấy ông thầy, mấy bà giải đó, thấy không, tiếc quá. Nha. Tưởng giếng sâu tôi nói sợi dây dài, nào đâu giếng cả tôi tiếc hoài sợi dây đó. Như vậy tại sao tu hoài mà chưa giác ngộ? Hả? Tại sao tu hoài mà chưa giác ngộ? Như vậy quý vị có nhận ra tại sao chúng ta tu hoài mà không giác ngộ? Thật là dễ hiểu, chúng ta chưa giác ngộ là vì chúng ta mới tu sửa hình tướng bên ngoài, chứ tâm thì chưa có tu sửa, chỉ tu tướng thôi, đúng không? Quý vị có áo cà, có xu chuỗi, có tụng kinh, có mấy chuông đến mỏ thầy, thì có cạo đầu đắp y, nhưng mà hình tướng thì giống ông thầy thuốc, nhưng mà hoàn toàn chưa biết trị bệnh. Ha? Tại vì chúng ta chỉ tu sửa tướng thôi. Thế nào gọi là tu sửa hình tướng bên ngoài? Thí dụ cạo đầu là sửa tướng mạo bên ngoài, mặc áo tràng là sửa tướng mạo bên ngoài, đắp y là sửa tướng mạo bên ngoài, ăn chay là sửa tướng sắc xâm, ngồi niệm Phật 2 giờ trước bàn Phật là kiềm thân 2 giờ, ha. Ngồi thiền trước bàn Phật 2 giờ là kiềm tâm 2 giờ. Trong khi đó tham sân si kiêu mạn tật đố ngã mạn trong tâm của chúng ta vẫn còn nguyên, chờ có dịp là nó tuôn ra gây phiền não cho mình và cho người có không quý vị? Đó. Như vậy là thân có tu có sửa mà tâm thì chưa được sửa. Bởi vậy chư tổ có dạy như sau: con xe bò ở Việt Nam mà nó kéo cái xe mà nó xuống ruộng á thì đánh con bò hay đánh cái xe? Mình ở đây là mình đánh con bò không à, phải không? Hồi xưa con bò này á nó ăn mặn gì cho nó ăn cỏ ăn chay. Hồi xưa đó đấy, cái xe mà cái xe này hồi xưa đó là mình đổ nhớt, bây giờ mình đổ nước lạnh chơi, phải không? Hồi xưa đó, bây giờ mình tu mình cái mình lâu nay tất cả những cái hình tu mình là toàn là đánh sai không à. Cái xe mà nó con bò nó kéo xe lọt xuống hố thì là nó đánh con bò, tại sao mình lại đánh cái chiếc xe bò? Cái tâm là cái xe đó, con bò đó, mình không đánh cái tâm, mình không kiểm cái tâm mà mình lại toàn bộ là tu cái thân không à. Tôi ngồi được bao nhiêu, tôi niệm được bao nhiêu chuỗi, rồi tôi ăn chay được bao nhiêu ngày là tôi nghĩa là đủ thứ, những cái đó thật ra chỉ là mới đánh cái xe thôi. Như vậy lối tu hành nào mới làm cho chúng ta hết khổ? Quý vị đã biết rồi chứ, thật ra tu là biết buông xả. Xả cái gì? Phải buông xả cái thân này là giả. Phải buông xả cái tâm chấp nhất thị phi hơn thua, nghĩa là phải quấy là giả, và đừng nắm bắt thêm một cái gì nữa. Mình ở nhà đó, mình buông chồng vô con thì vô ôm kinh ôm mỏ, về nhà bỏ cái chuyện tiểu thuyết phim truyện thì vô ôm lại những cái kinh đại thừa. Mấy ông hồi xưa bỏ băng nhạc thì giờ vô ôm băng kinh của thầy, nhưng mà ôm rồi phải biết nó áp dụng, nó nói cái gì trong đó hả? Người ta hát một vở tuồng, người ta nói về cái hiếu cái đạo của người, còn mình bây giờ nghe băng của các thầy như nghe một cái phong trào vậy đó. Nghe ông thầy này hay quá, nghe giảng hay quá, nhưng mà nghe rồi rồi lỗ tai này nó chạy vào lỗ tai kia hết uổng. Ngài Hư Vân khai thị như sau: khi ngồi thiền ta niệm Phật mà vọng tưởng thương ghét rồi thị phi trong lòng dấy khởi nhiều quá, chúng ta hãy xem như mình đã chết rồi. Như là sư bà bây giờ đã chết rồi, có còn giận hờn nữa không? Ngài Hư Vân á, đây nè, Ngài Hư Vân nè, Ngài nói có một người đệ tử hỏi con: bây giờ con leo lên bồ đòn, con ngồi, con bị giận hờn thương ghét phiền não rồi, con làm sao? Ngài nói phải quán như là đã chết rồi. Hả? Thí dụ nếu bác sĩ cho biết ngày mai đúng mấy giờ quý vị sẽ chết do bệnh nan y, thì lúc đó quý vị có lo đi kiếm tiền nữa không quý vị? Có lo bị khen bị chê nữa không quý vị? Có lo trả nợ nhà nợ xe hay là nợ con nợ cháu, mà tất cả những rắc rối hãy để lại cho trần gian rồi, đúng không? Như bây giờ sư bà những rắc rối là để lại cho trần gian hết, giải quyết. Như vậy bí quyết của tu hành để đạt đạo là phải dán cái chữ tử này. Quý vị viết cái chữ tử trên trán cho thầy đi, vì sư bà không dán chữ tử mà bắt đầu dọn đồ đi mua đồ đi máy bay này. Chết hàng lý bây giờ cái là bỏ lại đó hết, dán chữ tử ha, trên trán. Trong cái sử truyện có ghi như sau: có một người đệ tử đến bạch thầy: con tu hành rất nhiều năm, nghĩa là tu hành nghiêm mật lắm, theo thầy là 10 năm nay mà tại sao con chưa chứng quả? Có ông thầy mới hỏi cái hòa thượng vậy. Ông thầy hỏi vậy chứ con tu cỡ nào? Nó dạ thầy dạy sao con tu vậy đó, con tu chí thành lắm. Ông nói được rồi, theo ta chỉ cho tại sao 10 năm mày không chứng quả. Ông có dẫn ra ngay cái bờ sông đó, mình học trò đứng đứng vậy, ông mới nhìn đó, ông đạp cho một đạp thì nó trật chân nó té xuống, rồi ông mới lấy tay ông đè cái đầu nó xuống. Thì ông đè cho đã được, thì thằng này uống nước một bụng mà ông liệu gần chết rồi đó. Thì ông mới xách cái đầu nó lên, ông hỏi: nãy giờ thầy đè con xuống với con nghĩ sao? Nó dạ con nghĩ làm sao để con thở. Thì tu cũng vậy hả? Mình tu làm sao mình quán lúc nào làm sao để mà mình giải thoát sanh tử thôi. Chứ còn con cái chừng nào mà con tu á, lúc nào có chữ ai vậy là Phật, con cũng nghĩ như là giống như là con bị đè xuống dưới nước, lúc đó con có nghĩ hơn thua không? Huynh đệ con chửi con có giận không? Thầy phê bình con có ghét không? Hay là con chỉ nghĩ làm sao để thở không? Phải không quý vị? Chừng nào mà con tu giống như thầy đè con dưới mà con chỉ nghĩ làm sao để thở, là không nghĩ cái chuyện gì khác hết. Thì chứ con chưa chứng quả, con mới trách thầy được. Đó. À. Quý vị để ý một cái đi. Thì quý vị thì thấy thế nào? Đó. Vì thầy đó với tâm con chừng nào mà tha thiết muốn làm sao cho con, nghĩa là chỉ nghĩ tới đỡ thở thì mà con tu hành phải như vậy mà con không chứng quả thì nên quán trách thầy. Nè. Thí dụ quý vị đang ngồi niệm Phật mà quý vị thấy con sâu, con chuột bò lên đó, như bây giờ Diệu Định nó hay là cô Diệu Thiện nói vậy, thầy con niệm Phật dí tâm lắm, nhưng mà giả sử có con sâu nó bò lên người cô Diệu Thiện thì cái Diệu Thiện quán chỉ tử được không? Hay là cái ái mình nói về mình nói quán chỉ tử thì dễ, nhưng mà làm không có đúng đâu nha. Sắp chết thì đâu có sợ rắn đâu, phải không? Và quý vị nào sợ đĩa mà con đĩa nó bò đến quý vị mà quý vị vẫn ngồi niệm Phật thì lúc đó mới là đúng là tu hành nè. Phải là cái gì nói thì dễ lắm, đúng không? Sắp chết thì đâu biết sợ sâu, đâu biết sợ đĩa, đâu biết sợ rắn, mà mình còn sợ khen sợ chê đủ thứ hết đó. mà nhiều khi nó kỳ lắm. Người ta nói xấu ai không nghe, mà nói xấu mình nhỏ nhỏ mình còn ráng mình đưa lỗ tai mình tập trung mình nghe có nói gì nữa. Có không? Kỳ lạ, nó nói tới ai á, ông ao bên mình không nghe, mà nói tới có chẳng hạn gì diệu trí bất vô nghe thì nó còn diệu trí, có gì là diệu trí dưa cái lỗ tai nghe cho kỹ, mà cái đó nó làm mình khổ, phải không? Đó. Trong thiền sử có người đệ tử hỏi thầy Huệ Hải thiền sư lối tu của ngài là dũng trong như thế nào. Có một ngày Huệ Hải thiền sư ở bên Tàu đó, thì có một đệ tử hỏi lối tu của ngài là thế nào. Ông không nói, ông nói ta nói thì nhà ngươi không tin, nó dạ thầy dạy cái gì con cũng tin. Cái ông hỏi riết thì ông thầy cũng nói ta có thì ta tu thế này, đói ăn khát uống mệt ngủ. Cái đệ tử đó, trời ơi con lội từ dưới Bắc Kinh lên núi đây đi 3 tháng trời lên núi nghe thầy đạo cao đức trọng ngày giải, chỉ có tu là đói ăn khát uống mệt ngủ làm cho con tốn công, ngày xưa tôi đi bộ mà quý vị có khác chi người phàm với con đâu. Ngài Huệ Hải nói khác chứ, khác nhiều lắm quý vị thấy không. Nghe đầu tiên quý vị nghe hỏi về thầy núi tu sao, thầy nói đói thì ăn, nghĩa là khát thì uống, mệt thì nằm ngủ. Thì quý vị có đến đây nghe thầy học không? Thì thầy nói thật ra cái vị Huệ Hải ngày dạy khác nhiều lắm. Khi ăn ta ăn cơm hẩm với muối là vẫn thấy ngon, ta uống nước lã thì thấy nghĩa là đã khác, khi ta ngủ dưới đất ta vẫn thấy an giấc. Còn các người phàm các ngươi khi ăn là phải có cao lương mỹ vị kế ngọc mâm cao cổ đầy, thiếu một cái ớt cũng phải xách xe mà ra chợ chạy, thiếu một cái chanh cũng chạy ra chợ để mà mua, có không? Nhiều khi nổi sân khác nhiều lắm chứ. Ta ăn là cơm trắng ta ăn cũng được, nước tương ăn cũng được, quý vị thiếu cái ớt nhiều khi vợ dẫn chồng, chồng dẫn vợ, nấu nồi canh mà me không có mà bỏ vô chanh là đã làm rồi, khác nhiều lắm chứ. Ta ăn là ta đâu có vậy. Còn khi ngủ á, ta ngủ dưới đất. Còn á, quý vị là sao? Khi ăn uống á, quý uống là uống nước lọc chút xíu là sợ rồi, phải không? Rồi uống nước sinh tố, rồi còn uống bia rượu nữa. Còn khi ngủ là phải có chanh âm, rồi giường niệm, khác nhiều lắm. Ta ngủ dưới đất ta vẫn ngủ được đó. Mà tụi bay có chịu ngủ không? Hay là nằm lên trán rồi còn gác tay suy nghĩ làm sao để kiếm tiền hả? Tới giờ ta ngủ là ta ngủ, rồi tụi bay là leo lên trán là nằm suy nghĩ chuyện này chuyện kia có không, phải không? Quý vị tới giờ ngủ không có ngủ đâu, tới giờ niệm Phật ngồi thiền thì quý vị ngủ được, nhưng mà leo lên giường quý vị gác tay để nghĩ làm sao mà kiếm tiền. Nghĩ ngày nay nó nói mình một câu đó là đau quá, mình phải kiếm cách mình trả đũa, có không? Thành ra quý vị để ý là mình không có chịu ngủ, mà mình lên mình nằm mình lăn qua trở lại để mình nghĩ cái trả thù cái đối tượng. Kỳ này ông Thông không đi được cô, chắc hết người gây chắc buồn có nhiều tí hả? Mà bữa nay ông đi có thấy mặt thấy tươi tắn, thấy là vui chứ không có ai. Vậy là bữa nay là biết thầy lại nói là đừng có sửa biết nữa. Ông Tâm đi là coi là biết nào hướng nào cũng tốt hết. Quý vị thấy không? Giảng đến đây á, là ngài Huệ Hải ngài muốn khai thị cho đệ tử đường chấp tướng, nhưng không giải thích rõ là sẽ có Phật tử chấp vào sự ăn uống khẩu hạnh cho là giải thoát là sai nha. Thì giảng tới đây thầy phải nói đó là ngài đã phá cho ông đó là ông kinh khi cái sự mà lời nói thì đã phá, nhưng mà có người chấp tướng vào ăn khẩu hạnh là không được. Này, ví dụ khi chưa tu quý vị có một chiếc xe Toyota Camry, phải không? Giờ quý vị thường ghé cây xăng để đổ Super 92, thì bây giờ nó mắc quá mình đổ xuống xăng 8 mấy thôi, 87. Nhưng mà khi bắt đầu đến chùa nghe thầy giảng như vậy đó ha, hiểu lầm nha. Nhưng khi tu khổ hạnh rồi quý vị không đổ xăng Super nữa mà quý vị lấy dầu hôi đổ vô thì cái xe đó sao quý vị? Cháy. Thành ra quý vị đang ăn một ngày 3 bữa ngon lành nghe thầy núi giảng vậy bỏ nhịn ăn, thì giống như quý vị đang cái xe chạy xăng 892 đổ xuống tới 89 đổ 92 rồi nó lấy nước lạnh mà đổ vô nữa thì cái xe chạy được không quý vị? Không được. Thành ra phải hiểu, nói đi phải nói lại. Nhưng khi tổ khu tu khổ hạnh rồi quý vị không đổ xăng nữa mà đổ dầu hôi để chạy thì kết quả chiếc xe phải đem vô nghĩa địa. Thì thân thể của người tu cũng vậy, khi chưa biết tu hành thì biết lựa thức ăn tốt để ăn nè, biết lựa nước sạch để uống nè, biết mặc quần áo để ấm thân nè, biết ngủ nghỉ đầy đủ để mà có sức khỏe, là biết tắm rửa nữa. Mà tu nghe thầy giảng xong rồi á, áo không thèm giặt, thân thể không thèm tắm, rồi ăn đồ gì nó không thèm lo, thì tính sao quý vị chết sớm, chưa chứng quả đã chết rồi. Phải hiểu một cái, bây giờ biết tu hành á thì lại dùng thức ăn có độc bị thiêu, dùng nước bẩn mà uống, không mặc quần áo đúng cách để bảo vệ thân thể, không ngủ nghỉ đúng giờ để cuối cùng chứa đựng tất cả những cái đau khổ trong thân, và chưa chứng quả mà cái thân tứ đại này phải ra nhà hoàng sớm như vậy, đâu phải là cách tu trí huệ của đệ tử Phật. Thì nói đi phải nói lại, ngài nói là ngài đã kích cái tư tưởng của ông kia thôi, nhưng mà phải khai triển rộng. Như vậy mục đích của sự tu hành là thân tâm an lạc. Thân tâm an lạc quý vị nhớ dù cái tu hành mục đích chính là thân được an và tâm được lạc, mà thân thiếu an tâm sẽ có được an lạc không? Khi quý vị đói bụng, quý vị hồi nãy mà không cho quý vị ăn cơm chứ quý vị tụng kinh có được không? Vô tụng trong nhà hoàng tụng hai tiếng mấy tụng không nổi đâu nha, thấy chưa? Mà quý vị đói bụng rồi ngồi nó soi rượu, quý vị ngồi niệm Phật cũng không có được. Thân thiếu mặt sẽ làm tâm không được an, quý vị lạnh lẽo mùa đông mà không có ấm ngồi niệm Phật có được không? Rồi quý vị thiếu ngủ, quý vị ngồi có ngáp không? Ngáp lên ngáp xuống, đúng không? Mà tu hành để rơi vào phiền não là tu hành sai lạc với chánh pháp của Đức Phật rồi. Khi nào thân thể quý vị thiếu ngủ, thiếu tắm rửa mà bụng lại đói thì quý vị có thể tu hành không có bằng cái người mà đói ăn, khát uống, bệnh ngủ. Đừng có bao giờ chấp vào cái tướng đó, hiểu như vậy. Giảng đến đây tôi xin trả lời một câu hỏi sau đây của một vị Phật tử. Đây một câu hỏi nè: con thấy trong kinh Phật dạy một ngày một đêm tu Bát Quan Trai Giới được phước đức để sanh lên cõi trời Đau Lợi, mà hưởng phước như vậy với tu sĩ như quý thầy tu hành mấy chục năm chắc chắn sẽ được lên cõi trời, dù là quý vị chưa lên được cõi tịnh độ. Sao quý thầy không thấy có thầy nào tự tử hết để lên cõi trời cho nó sướng mà, trong khi mình còn khỏe này? Hỏi hay không? Tại vì trong Phật nói tu ngày đêm thọ Bát Quan Trai đó đủ phước lên cõi trời, mà sao con thấy không có ông tăng nào mà tự tử hết? Quý thầy tu mấy chục năm nè, tự tử cho nó còn khỏe mạnh này kia, rồi quý vị tự tử rồi lên cõi trời cho nó sướng không? Mà đỡ tốn tuổi đàn đa tính khí, khỏi đỡ tốn tiền Phật tử các chùa này. Hỏi hay ghê hả? Hỏi tại sao vậy quý vị? Cái tự tử là cái giới sát đầu tiên. Cái thứ hai, bây giờ thầy đã kể cái chuyện đó lâu rồi, cái vị này không nghe cái băng thầy nhắc lại. Có một vị đệ tử Phật thời đó họ vô họ hỏi Cù Đàm: bà ngoại đạo, nay Cù Đàm, ta nghe ông giảng là tu hành một ngày một đêm giữ giới thanh tịnh thì sẽ được lên cõi trời, nghĩa là Đau Lợi, tại sao nghĩa là ta không thấy đệ tử ông tự tử gì hết mà nuôi chi tới 1250 vị mà để cho tốn cơm vậy? Phải không? Chỉ cần nghĩa là thân là giả tạo rồi thì uống thuốc tự tử, chỉ bỏ liều thuốc uống là phải re, là không có tốn gì hết á. Rồi ai cái việc vô tu ngày Bát Quan Trai, cái khẩu Bát Quan Trai ngồi uống thuốc tự tử là lên hết à? Ông giảng vậy có đúng không? Đúng không? Họ vô hồn hoàng học á, hay không? Cũng như bây giờ tu một ngày thôi là uống thuốc chết, đâu có cần phải mà ăn cơm, hay là đâu có cần phải có chỗ ngủ, đâu có cần cúng, nghĩa là tứ sự cúng dường bây giờ phải bài đặt cất tịnh thất này kia. Thì cái gì Phật trả lời? Trước khi ta trả lời ông có hay không thì ta hỏi ông thế này: Bình, bây giờ có một người đàn bà, và để tôi nói thì Phật không nói, Phật chỉ nói câu chuyện thế này: có một người đàn bà, thấy không, họ nói tự tử bằng cách là nhịn ăn cũng được. Khi Phật nói là giết người là cắt xanh, họ nói thì bây giờ mình cứ nhịn đói thôi, mình không nhận coi đằng ra chính thí, mình có việc để tự nhiên nó chết tự tử, mình đâu có cầm dao đâu, mình để hết củi hết là lửa tắt. Họ nói tự nhiên là mình chịu khổ có nhiêu khổ là nhịn đói thôi, chuyện từng lễ thôi, đâu có ai làm phiền đâu, đâu có giết gì đâu, để tự nhiên củi hết là lửa tắt. Phật mới kể chuyện thế này: bên Ấn Độ đó có một cái ông nhà giàu đó, ông có hai bà vợ đầu tiên á là đẻ được thằng con trai. Bà vợ kế cái gì mới cưới về mới có bầu á thì coi như là ổng lại nửa đêm ổng bị rắn độc chết. Mà bên cái phong tục Ấn Độ đó, người vợ nào á, cái chế độ đa thê, mà bà vợ nào sanh được con trai thì được chia gia tài, bà vợ nào sanh được con gái đó thì chỉ nuôi cho tới 18 tuổi, mà nếu mà bà vợ nào không có con thì bà vợ sau khi chồng chết phải bị đi ra ngoài không được hưởng cái gì hết. Thì khi đó trường hợp này á, bà vợ lớn thì có con trai rồi, bà vợ kế á, thì chồng mới cưới về có 6 tháng mới có bầu, thì bà lại nghĩa là chưa biết con trai con gái, là thời xưa mà đâu có máy siêu âm như mình đâu, thời bà có gì biết. Thành ra khi chết xong á thì ông này để lại gia tài là 100 triệu cái đồng tiền vàng lớn lắm. Thì khi đó bà vợ lớn bà mới vào cung, bà mời một cái ông quan bà coi gì chi của để làm cái thừa, giống như là bên đây là kêu là một cái ông mà tòa án người ta mà làm cái will đó, thì bên đây giống như ra một cái địa phương, chính quyền địa phương gặp nhờ ông vua Ba Tư Nạc Sử. Thì ông nói bây giờ trong tộc họ của bà có bao nhiêu người, nói dạ tôi là vợ chính, tôi có một đứa con trai. Rồi hỏi vậy chứ có ai nữa, giờ có bà vợ kế đâu có bầu. Thì ông quan địa phương cũng dẫn lên cho vua Ba Tư Nạc. Thì sau cái đó bà vợ lớn mà nói bây giờ xin chia gia tài cho tôi, chia gia tài cho tôi, tại vì tôi có con trai bà này chưa có. Thì vua Ba Tư Nạc mới nói đây là một cái bào thai, chờ bà này đã 3 tháng rồi, chờ 6 tháng nữa đẻ ra, nếu con trai đó thì chia cho bà phần nửa gia tài, nếu con gái thì nuôi cái bào thai này cho bà ở trong cái lầu đài của ông đó cho tới năm đứa 18 tuổi cho nó ăn học, còn nếu mà bà đẻ ra mà đứa nhỏ này chết đó, thì coi như là bà này phải đi khỏi cái nhà này. Là theo cái luật của Ấn Độ thời đó, vua Ba Tư Nạc Sử rất là phân minh. Thì khi đó bà này nó không làm gì được, bà mới về nhà bà ở. Thì hàng ngày đó bà vợ lớn bà mới nói thấp, bà nói tướng của mày là tướng sát phu, từ khi tao cưới mày về là chồng tao chết, thì làm gì mà con mày mày đẻ được con trai, chắc chắn cái bụng này là con gái. đi đâu bà cũng ngồi bà nói cho hàng xóm bà là bà thuê tiền, bà cho tiền bà kiểu như nhà giàu mà cứ hả, bà cho cái hàng xóm bà đi ra chợ thì nói cái tướng mày là thế nào cũng đẻ con ra là chết ngọt, cái tướng mày là cái tướng sát phu, thành đi đâu cũng bị người đời nguyền rủa, thì cái bà này nói điên không, rất là điên, thấy không? Tại vì cái bà vợ lớn bà cứ sử dụng cái chiến thuật là làm cho bà này nản. Thì bữa đó bà này bảo mới ra trước cái làng mà họp hết trong dân làng lại, bà nói thế này: bữa nay tôi mời dân làng lại đây đại diện cho coi, tôi sẽ mổ cái bụng tôi ra để coi con cái hay con gái, chứ tôi chịu ra là tôi chịu từ 3 tháng rồi mà nay tới tháng thứ 6 thì chịu không nổi nữa rồi. Thì bây giờ tôi mổ bụng tôi ra để coi con trai hay con gái, nếu con trai á thì chia cho tôi nửa gia tài, con gái á thì tôi chịu thua. Thì khi đó bà rút dao bà mổ bụng ra thì quý vị thấy thế nào? Lòi ra, nếu mà lòi ra là con trai thì là con trai cũng chết, thì làm sao hưởng, mà để con gái thì cũng chết. Và thì Phật cũng nói cũng vậy, một cái vị tỳ kheo tu hành cũng giống như là một cái bà đang có bầu, nếu mà bà đẻ con trai là ông tỳ kheo đã chứng quả về đến cực lạc, bảo đẻ con gái là ông về cõi trời, thì trong khi đó cắt ra thì coi như bà này thiệt hẳn. Ông tỳ kheo được thử thì ngay cả cái nhân mạng ông cũng chết dẫu trời địa ngục, do đó bà đã mổ bụng xong rồi là đứa con trai thì bà cũng thiện nghiệp chưa được hưởng, tại đứa con trai nó chết thì làm sao mà hưởng. Thì giả sử tỳ kheo mà chưa chứng quả mà mổ ra lòi con trai thì cái quả này chưa hưởng được, mà nếu là con gái thì lại càng tệ hơn. Mà cái tệ thứ ba là cái bà đó, bà sau khi mổ xong thì bà chết liền, thì tỳ kheo này cũng phải đọ xuống ác đạo. Thì khi ví dụ xong bài đạo chịu thua. Thầy hỏi rõ ràng, bây giờ quý vị trồng một cái cây, cái trái cây trái hồng mà nó chưa đúng ngày giờ quý vị khách ăn là gì? Cái trái đào mà hay cái gì vậy, cái hồng quý vị ăn non nó chát chứ, phải không? Làm sao mà ăn được? Thành ra tôi trả lời cho vị này, đừng có cái tư tưởng dại dột như vậy, ha. Đừng có nghĩ như vậy, không có đúng đâu. Đức Phật đã giảng thời đại Phật còn tại thế rồi đó. Dạ. Có một vị Phật tử hỏi tôi, tại sao đạo Phật là đạo giải thoát vô thượng, chánh đẳng chánh giác, mà sao tại sao đệ tử của Phật nghĩa là vẫn ăn vẫn ngủ bình thường như bao nhiêu người phàm khác? Thì tức là người này đọc trong kinh á, thì thật ra cái này đã hồi xưa Phật cũng có bị trả lời rồi. Có một cái vị hỏi ngoại đạo hỏi Đức Phật, đạo Phật là đạo giác ngộ vô thượng là cao nhất, chánh đẳng là cao nhất, chánh giác là giác ngộ tối thượng, mà tại sao các ngài A Nan, ngài Xá Lợi Phật, ngài Một Kiều Liên vẫn là ăn uống ngủ nghỉ? Phật trả lời, ví dụ như một bệnh nhân có một bệnh nan y và mỗi ngày đều phải uống thuốc 3 lần mà duy trì cái mạng sống và phải ngủ đủ 8 giờ để mà đủ uống thuốc được. Như vậy người bệnh nhân đó mỗi ngày uống 3 toa thuốc là có bị lên án là ham uống thuốc hay không? Tại vì á, một đạo ngoại đạo vô nó nói Cồ Đàm, ông xưng cái đạo Phật là cái đạo giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà tại sao hàng ngày á, cứ thấy đệ tử ông xếp hàng nghĩa đi si khất thực rồi vẫn ngủ, nghĩa là vẫn ăn vẫn ngủ như đủ như người thường? Thì Phật nói thế này, tức là mấy ông này lên án là mấy ông thầy tỳ kheo ham ăn ham ngủ. Thì Phật nói, giả sử như có một cái người nó bị bệnh nan y mà mỗi ngày phải uống thuốc 3 thang, rồi trước khi uống thuốc là bác sĩ bắt phải ngủ đủ 8 tiếng thì nó mới duy trì cái mạng sống được. Như vậy cái người bệnh nhân đó có phải là ham uống thuốc không? Hả? Cũng như con khỉ thì nó cho con nó mỗi một bao lâu phải uống thuốc, con thấy là uống thuốc cho con như vậy mới duy trì mạng sống nó, thì con thấy nó có phải ham uống thuốc không? Đâu có thể lên án nó ham uống thuốc được. Cũng vậy đệ tử của ta ăn uống là để trị bệnh đói. Cái bệnh đói là phải là cái bệnh nan y không quý vị? Hả? Quý vị đói rồi tay chân bủn rủn không? Quý vị nói trong thế giới này không có bệnh nào nguy hiểm mà bệnh đói. Quý vị uống thuốc gì? Bệnh ung thư thì cũng uống bao nhiêu tháng thôi. Bệnh nào cách mấy cũng uống thì 5-3 tháng, mà cái bệnh đói mình uống cho tới ngày mà vô quan tài mới hết uống. Phải không quý vị? Đó. Thì cũng vậy đệ tử của ta ăn uống là để trị bệnh đói nan y và duy trì mạng sống này để tu hành cho đến ngày đạt được đạo, có gì sai trái đâu mà các ngươi nói. Ở điểm này tôi xin đưa lưu ý quý vị như sau: Phật chế ra giới luật là để bảo vệ cho cái thân khẩu ý của chúng ta được thanh tịnh. Ví dụ chúng ta có chiếc xe Toyota Tech mà lúc vô quy y thì có lúc chúng ta chở hàng quá tải, thấy không? Chúng ta không có hiểu thì mình có kéo nhiều rồi mọt. Thì tại sao mà Phật cấm là người cư sĩ không được ngoại tình? Bây giờ người mà một vợ một chồng là người đó là chở xe vừa tải, tức là cái xe mình chở 4 chỗ ngồi, và cái xe 4 chỗ ngồi mà cưới thêm bà vợ đó là chở thêm 8 chỗ ngồi rồi, phải không? Cái giới luật là để bảo vệ cho mình. Rồi Phật cấm uống rượu là sao? Cái xe này là quý vị xuống ngày cái độ axit vô thì cái xe này có ngon hư không? Những giới luật của Phật chế ra là để bảo vệ cho cái xe này đó. Đó. Đồng ý không quý vị? Quý vị nào mà hai bà vợ, ba bà vợ như bây giờ ông ban đời cũ của cô Dự Thiện, ông có mấy bà vợ phải kéo mệt không con? Cái xe ông quá tải rồi, ông đâu có uống rượu không? Đó, ông đổ toàn cái chất độc vô à. thì Phật đặt giới này đâu phải vì quyền lợi của Phật không hả? Mình chưa giác ngộ Phật chỉ cho mình những cái xăng nào nên đổ đó. Đó. Như con khỉ ngày xưa nếu mà nó bị Phật sống nó đâu có kéo rượu ngọt nhiều như vậy, phải không khỉ? Nó con là quá tải rồi, overload luôn đó. Tại sao Phật chế giới cho con rượu gì đủ là chất độc tàn phá thân xác của quý vị và tàn phá trí khôn của quý vị? Vậy quý vị chạy xe mà lúc vui thì đổ xăng, lúc buồn thì đổ ác xích vào thì xe sẽ như thế nào? Mình cũng vậy. Như vậy giữ giới thanh tịnh để bảo vệ cho cái xác thúi này được hoạt động tốt cho đến ngày chúng ta giảng sanh về tịnh độ. Và bảo trì xe tốt sẽ làm cho xe chạy tốt và bền, đỡ tốn kém ngân sách của gia đình, là khỏi phải mua xe mới. Như vậy quý vị bảo trì chiếc xe như thế nào thì phải bảo trì thân thể quý vị như thế đấy. Quý vị bảo trì tuân ấp sao thì phải bảo trì, lâu lâu quý vị đi check up là tuân ấp 30.000 mai, 50.000 mai, cỡ như nghĩa là cô Diệu Thiện là tuân ấp 70.000 mai, cỡ như con Thủy là 30.000 mai, cỡ như Trúc Khoa là bảo trì 50.000 mai, phải không? Cỡ như bà Sáu là 80.000 mai rồi đó. Thành ra là Phật dạy mình không có khác cái gì hết á. Thật ra mình bảo trì cái xe thế nào thì tu hành cũng phải như vậy nha. Nghĩa là không có lỗi gì trong việc ăn ngủ hết á. Đang buồn ngủ thì nằm xuống ngủ đi, để ráng mà ngồi cho đúng giờ. Thế là niệm đã được rồi tới hồi gục lên gục xuống á. Niệm Phật thì gục rồi tới hồi vô tới giường ngủ, trong đó thì nằm gác tay trên tán suy nghĩ không biết làm sao ngày mai kiếm tiền, ngày mai làm sao để trả thù cái bà kia nãy bà vô mình tu, bà nói mình móc họng mình để trả thù. Thật cái đó mình